tùy theo những quý vị mà các vị tổ trưởng. Khi mà giữ phần khai thị phải giảng sao? Thường thường giảng như vậy, nhiều lắm là 10 phút là nhiều, còn 5 phút thì càng hay, để mình lo mình niệm Phật. Cho nên đừng có giảng dài dòng lý thuyết, hãy dùng những cái ví dụ rất là cụ thể để mà giảng cho họ hay rằng là cái thân này không phải là bác. Tại vì nếu mà cái thân này là bác thì bác đâu muốn luyện cái thân này, bác đâu muốn chết. Mà tại bây giờ bác muốn giữ lại nó cũng chết, bác không muốn bệnh nó cũng bệnh, bác không đau lưng nó cũng đau lưng. Như vậy thật ra cái đây không phải là của bác, bác không chủ động được đâu ạ. Cũng giống như cái áo nó rách, bác cái gì bác muốn không rách nó cũng rách à. Như vậy rõ ràng cái đây chỉ là cái đồ ta lượm, tại vì ta xài, xài đến mã hàng phải luyện. Luyện đi có nghĩa là mình không hết phải giảng cho ngõ rõ chỗ này. Bác phải về Tây Phương, chứ bác đừng có bày, bác lăng lăng lét, bác lượm cái thằng mà có hai cái sừng ở đầu là thôi thua luôn. Bác nó cày chết luôn mà nó cạo, nó chia chết rồi. Cạo cái lông thì nó bó, có thể nó bó nó làm phân. Nhưng cái da nó làm cái đồ dép. Cái thịt đó thì nó luộc ăn, còn cái xương thì nó nấu kim. Nó khó chịu lắm, cho nên thành ra mình mới dán cho. Cho nên vì vậy muốn thực sự khó hết, không thèm cái thân người nữa. Tại vì thân người gì, bằng đầu thì qua que luyện đâu đụng đâu, bóc cái gì ăn cái đó, bóc thì ăn dưa lắm không còn. Mà đến già rồi thì bị ung thư, khổ không tốt. Hay lượm cái thân Phật làm sao đâu, bác nghe lời tôi đi, niệm một câu A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu về Tây Phương. Phật đối, nếu mà bác làm như vậy bác tin tưởng ha, Phật mà không cứu độ bác, Phật không thể không thành Phật, Phật đã thành Phật rồi. Quyết đi đi đi, lên ra sướng lắm, diễn tả cái cảnh Tây Phương thật sướng cho bà cụ biết. Tự nhiên trong lúc đang nằm chờ chết, mình nói bác chết là bác khổ dữ lắm, mất hồn sợ quá, thôi để tôi về Tây Phương. Đơn giản lắm, những người mà nhất là những người ung thư nằm chờ chết, mình biết cái chết đó thành cái vãng sanh, họ thèm vãng sanh liền. Khi mà họ thèm vãng sanh mà biết rằng chắc chắn không thể nào mà thoát khỏi cái chết rồi, người ta không còn sợ chết nữa, người ta không sợ là sau này mình đi đâu nữa, mình đã biết chỗ đường đi rồi, ta đi vững vàng lắm. Chỉ một vài ngày người ta tin tưởng, giữ vững cái tin tưởng này mà mình hộ niệm cho người ta, người ta ra đi dễ lắm. Lúc đó mình chứng minh rằng trời ơi, trong kinh Phật để lại gần 3000 năm nay rồi, 10 niệm tất sanh mà tại sao không có ít người áp dụng dữ vậy? Bây giờ để cho mình áp dụng. Uống không? Nếu mình biết được mình cứu được ông bà cha mẹ biết bao nhiêu người. Bây giờ mình biết được rồi, hãy loan truyền những pháp này ra để mà cứu người. Chắc chắn là như vậy. Hôm kia tôi nói là ở Việt Nam kỳ này tôi về, tôi phát hiện ra hơn 100 người vãng sanh. Yes. Nghĩa là phi thường, không tưởng tượng được. Quay phim không kịp. Hồ niệm vãng sanh. Những người nào mà tin tưởng hồ niệm, đảm bảo mà khi mà hồ niệm đàng hoàng người ta tin tưởng, gia đình ủng hộ, mình tin tưởng rằng 97% người đó vãng sanh rồi đó. Còn 3% lỡ nó lọt ở chỗ nào đó, mình khỏi bị chịu trách nhiệm. Chứ sao bây giờ? Xin thưa, chắc chắn là như vậy. Cho nên thành ra khi mà để xong rồi, chúng ta thường thường tới là chúng ta phải khai thị trước. Cái người mà niệm Phật chúng ta cũng nên khai thị trước. Mà người biết niệm Phật rồi thì thường thường họ nghe khai thị. Thí dụ như hiện tại bây giờ quý vị ngồi đây, tức là chúng ta cũng đang khai thị cho nhau đó, là chúng ta chỉ đường cho nhau rồi đó. Biết rồi cái thì lúc đó, à chị ơi chị niệm Phật đi ha, mình biết rồi, tất cả những cái mình nghe hết trơn rồi. Thì bây giờ chỉ còn nhắc như vậy, à được, A Di Đà Phật, là bắt đầu mình niệm Phật suốt luôn, khỏi cần. Phải không nè? Còn những người không biết thì mình phải khai thị, gọi là chỉ được cho họ. Cho nên chúng ta phải tập nghe khai thị, chứ tập nghe giảng. Giảng cái gì? Giảng pháp niệm Phật, giảng pháp vãng sanh, giảng cái đường về Tây Phương Cực Lạc. Nhất thiết không nghe một cái pháp nào khác nữa cả. Tại vì nghe cái pháp nào khác thì chúng ta bị lạc vào một trong ba cái tối kỵ của pháp môn niệm Phật. Quý vị nhớ cho kỹ đi. Niệm Phật tối kỵ có ba điểm. Một là nghi ngờ, hai là xen tạp, ba là gián đoạn. Trong cái đó cái nghi ngờ là cái đầu mối tạo ra những cái chuyện khác. Nghi ngờ mà không có xen tạp mà niệm không gián đoạn, ít ra cũng về cái nghi thành 500 năm rồi bắt đầu nhập phẩm, cũng được một đời thoát ly sanh tử. Nghi ngờ mà còn giáp tạp, nghĩa là còn xen tạp, đây là một cái chướng nạn cho chúng ta trên con đường thành đạo, thành Phật. Xen tạp là cái gì? Thấy cái gì cũng tục, thấy cái gì cũng hoành, không dám bỏ một cái nào cả, vì tâm đạo chưa vững, vì lý đạo chưa thông, vì còn tham chấp, nã khăn cánh dục chi hồ giả. Ngài Trung Phong ngài nói quản thủ luân hồi một liễu thời, tham thi triết lý luận bàn, để cho đời đời kiếp kiếp lang thang trong sáu đường đọa lạc không được sanh tử luân hồi. Tại sao không chấp ngay danh hiệu, chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật niệm nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nại chí tất nhật, nhất tâm bất loạn, A thị nhân trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiện, thị nhân gì đó lâm chung, tâm bất điên đảo tức tức đắc vạn sanh, A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Kinh A Di Đà nói rõ ràng rành mạch trong đó, mà không biết chụp cho cái câu này mà đi, cứ tưởng rằng là cái kinh A Di Đà là yếu, kinh A Di Đà là lý đạo không thông, tức là không cao, không cao mà làm sao cứ một người phàm phu thành Phật, mà cứ chạy theo lý đạo cho thông, lý đạo cho thông, khi mở ra lý đạo rồi không còn thời giờ để tu hành nữa, chịu thua. Quan gia trai chúng nó quấn một cái từ trên giường lăn xuống dưới giường, làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Cho nên thành ra xin thưa tất cả quý vị, phải vững tâm vững chí mà mình đi con đường thành đạo. Rồi như vậy khi mà mình tới mình em tham gia rồi, thì trước khi mà khởi tâm khởi một buổi niệm Phật thì chúng ta nên nhớ là hình Phật đã treo rồi ha. Nếu mà trong nhà mà có hương cái nhang chúng ta thắp lên ha. Nếu mà thắp mà thấy mà nó ngột ngạt quá chúng ta bỏ nhang luôn cũng được. Có bông có hoa mà làm như vậy để mà chúng ta làm cho trang nghiêm tốt không sao hết. Không có thì không có cái đó không cần thiết, mà làm sao mà chỉ cho cái người bệnh thấy cái hình Phật đó. Bác ơi, bây giờ bác nhìn cái hình Phật đi ha. Rồi bác niệm Phật. Niệm Phật thì bà mình chắp tay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cái câu này ai cũng thuộc lòng hết trơn rồi. Tất cả mọi người đều chắp tay nghiêm cẩn đọc cùng một lượt câu như vậy. Rồi bắt đầu mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là thí dụ chúng ta hờ tượng địa chung với nhau thì chúng ta bắt là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta dùng cái điệu này mà chúng ta hội niệm rất tốt. Cho nên những người mà tổ trưởng á, nên thuộc cái những cái này, chúng ta có thể dùng cái khánh để mà hội niệm rất là hay. Mà trước khi như vậy là nói, nếu mà chúng ta đồng tu với nhau thì khỏi cần nói, mình quen nghe tiếng khánh rồi. Nhất là những người chưa tu, họ không biết nghe tiếng khánh thì nói cái khánh này hay lắm á bác, cũng đánh như vậy nó làm cho bác tỉnh táo, đánh được bác có thích không? Nếu mà bác không thích bác nói tôi không thích đi khánh, thôi bỏ đi khánh, nhất thiết phải chiều theo cái người bệnh. Thế nhiều khi người bệnh thì thích đến khánh, mà người nhà thì thấy khánh xong nó làm tôi sợ quá rồi. Như vậy về nói, à tại vì cái bà cụ đó thích thì không, bà đâu có quyết được. Người nhà trong đó không cho chúng ta làm dùng khánh, chúng ta cũng khỏi cần dùng khánh luôn, không cần. Cho nên cái khánh đó là cái phụ, nhưng mà có cái khánh rất là tốt. Thì có khánh là cái A Di Đà Phật, đánh trộn cái A Di Đà. Mình niệm theo cái tốc độ của người bệnh, nhớ là cái người, nhất là người tổ trưởng, phải theo dõi cái khuôn mặt của người bệnh, coi tức là niệm có thoải mái hay không, cái môi của người nhép theo có được hay không. Trong khi người ta niệm đi, bác ơi ráng niệm theo chúng tôi ha, niệm được câu nào ráng niệm Phật gia trì cho bác, ráng niệm để mà quang minh của Phật phổ chiếu đi về với Phật ha. Ráng niệm đến tự nhiên cứ chú tâm vào câu A Di Đà Phật, Phật lực gia trì, tất cả những cái đau cái khổ, những cái đau lưng nhức mỏi, những cái nhức gì nó tự nhiên nó hết đi. À, Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Mình lâu mà nhắc, thấy người ta quên mình nhắc, cứ A Di Đà Phật, tức là cứ niệm liên tục. Mình niệm thí dụ mình thấy mà 30 phút mà bà đấy bà trăng bà trở ra quá là mình phải ngưng liền. Để chi? Coi thứ cái bà này đang bị vướng cái gì đây, phải nhớ liền. Nếu mà niệm một tiếng hồi bà đó mình niệm theo hay quá, mình niệm ngon, cứ niệm luôn một tiếng như vậy thì thường thường một tiếng cũng phải ngưng. Để chi? Để cho những người đồng tu họ nghĩ một chút, để cho cái người bệnh người ta nghĩ chút. Chơi chừng bệnh mình thấy mình y sức mình ngon, mình làm 4 tiếng liên tục, trong khi bà đó là ngáp ngửa luôn, không tốt. Quý vị quên nhớ như vậy. Như vậy là khi mình thấy mà trong 30 phút mà thấy cái bà đó mà mệt quá rồi, cái bà đó bà chịu không nói rồi, bà ngáp ngáp, bà bắt đầu bà lim mép như này, mình nghĩ là có thể cái người bệnh họ đang khát nước, mình ngưng lại liền. Bác ơi bây giờ bác có uống nước ha, kêu người nhà tới rót nước. Thì bác có uống nước cam không? cho uống nước cam tốt. Uống nước cam thì cho uống nước sữa, uống nước sữa thôi, ôi qua uống nước đường. Thường có chút nước đường nó làm cho cái nó có chất đường nó làm cho cái thân thể họ nó tốt. Hoặc là các bác sĩ nói là nên cho cái uống cái chất nước da ua vậy đó cho nó khỏe, thì mình cứ cho không sao hết, tất cả cái đó không có gì trở ngại cả. Mình cứ về chỗ uống xong nó khỏe thì lợi dụng cái thời gian đó cái người tổ trưởng, trong khi mọi người đang nghỉ thì mình bắt đầu giảng thêm người ta một chút nữa, tức là cứ giảng một chút, cứ giảng hoài giảng hoài mình coi. Cho nên thường hôm qua chúng ta nói là trước khi hộ niệm cho một người bệnh là chúng ta phải tới gặp người nhà trước để coi thế gì, cái bà già này hồi giờ bà khó chịu cái gì, hồi giờ bà ghét ai, hồi giờ bà có vướng mắc cái gì không, bà còn giữ 50-60 ngàn đô la có không cho ai hay không, phải khui cho ra để được cái này. Thực sự nếu mà có những người ta cất đô la mà mình không khui chuyện này thì mình hộ niệm có mấy đi nữa tôi bao đảm không cách nào người ta vãng sanh được. Tại lúc đó cứ nhớ tôi chưa chết đâu, tôi cứ giữ cái tôi không dám nói cái chuyện này cho con cái tôi biết, con cái đó lượm nó tiêu mất tiền, tôi giữ cái đó, tôi để tôi cho vay kiếm tiền, phải giữ như vậy. Đến một lúc cái chuyện mệt quá cái tự nhiên chết, chắc là mình chết rồi, trời ơi làm sao bây giờ, chết rồi làm sao nói với con cái, hề lúc đó đã cắn mồm rồi, không cách nào nói được nữa, trời ơi bây giờ làm sao mình có tụi đó làm sao mà nó khui lên được, hay là mình cho cái bà đó bảo vay làm sao mà thu cha 50-60 ngàn làm gì mà có thể tìm được, làm sao mà con cái mình nó tới nó đổ, hay cứ tầm cứ chắc vào cái đó, cách nào cũng không phản sanh, niệm gì niệm cũng không phản sanh, tại vì nhất thiết duy tâm đạo, cái tâm của người đó muốn phản sanh thì mới được vãng sanh. Cái tâm người đó mới nhớ A Di Đà Phật, người đó mới vãng sanh. Tâm người đó mới thèm về Tây Phương mới được vãng sanh. Chứ Phật ơi, Phật cho con đi con mất 50 ngàn đô la làm sao được. Thôi chịu thua, cái tâm cứ chấp vào cái đồng tiền đó, chắc chắn vì cái đồng tiền đó mà bị nạn. Có những người đang xây căn nhà 3 tầng lầu đang dở dang, đi khoe khắp thiên hạ, tôi có cái nhà này nhà nọ. Khi nằm xuống rồi cứ nghĩ làm sao tôi phải xây dựng được cái nhà lầu đó tôi mới đi, nhất thiết thành con gì trong nhà lầu đó không cách nào được vãng sanh. Cho nên ngay cả những người mà có cái tâm nguyện tôi phải xây được cái chùa cho thiệt lớn để cho chúng sanh ấy, xây cái chùa chưa xong chết đi không được vãng sanh là không được vãng sanh, lúc đó nhất thiết phải bỏ ra hết. Cho nên cái lúc mà nằm xuống rồi tất cả vạn chúng phải bỏ hết. Mình nói cái này cho chúng ta nghe thì chúng ta đem cái lời này mà khai thị cho cái người bệnh. Thì bây giờ chúng ta gì? Tất cả những cái việc thiện trong thế gian này là tùy duyên mà làm, nhất thiết không phan duyên. Trong cái đạo tràng của Ngài Tịnh Công, Ngài nói câu hay lắm mà tôi thấy không có cái đạo tràng nào mà nói những câu này, mà trong đạo tràng Ngài Tịnh Công Ngài nói như vậy. Tôi thì hay thấy mấy, tôi nghe tôi thấy người ta để chữ tàu á, từ sáng tới giờ tôi lấy từ chữ tôi dịch, dịch không được cái thì tôi nói người ta giảng nghe dùm, nhất là những người Việt gốc Hoa đó người ta giảng nghe. Ngài nói là thế gian sự bất quản, người tu hành là cái chuyện thế gian không lo, quản là lo lắng tới. Phật sự diệt bất quản là Phật sự là làm trong chùa đó, đi cúng dường đó, đi bố thí đó, đi khai quỷ đó, đi làm cái gì đó, thường thường khai quỷ làm cái này đó, cũng không lo tới luôn. Hệ có thích ra thì lo, có duyên thì lo, ghê thân chút, còn không thì thôi không lo. Rồi gì nữa? Đa nhất sự bất như thiểu nhất sự. Người mà nhiều chuyện quá thì không bằng cái người ít chuyện. Thiếu nhất sự thì bất như vô sự. Người mà nhị ít chuyện thì không bằng người không có chuyện gì để làm. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau cùng nó là gì? Cái chuyện mà mình phải làm là nhất thiết ngày ngày niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Có nhiều người vì sợ đưa cái câu này lên thì Phật tử người ta không có tới, người ta làm cái bữa tiệc gây quỷ thì ai mà gây quỷ mình ấy? Tâm mình như vậy cho nên không bao giờ dám nói câu cầu sanh tịnh độ đi bác. Bác làm như vậy là bác bị kẹt lại trong thế gian này, không chịu nói cho người ta biết cái chỗ này. Đến nỗi mà người ta tu gì 50 năm rồi không biết con đường hoàn toàn sanh tây phương cực lạc. Xin thưa thẳng tất cả các bác chính diệu âm, thường thường hay lục lạo chỗ này chỗ nọ, đã phát hiện ra những hiện tượng. Có một cái bà vì đọc cái cuốn khuyên người niệm Phật hay quá, chạy tới tìm gặp diệu âm. Khi mà điều tra ra bác có nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc không? Không. Đó là đọc cái quyển đó hay, mà trong quyển đó là từ đầu chí cuối nhất thiết nhiều âm mà nói cái gì nói ra, một giây là nói tới nguyện vọng trong Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà người ta nói một phút là nhiều âm dành ra cộng 20 giây nói chuyện nguyện vọng trong Tây Phương Cực Lạc. Suốt cả một giây như vậy, lúc nào nhiều âm còn nói tín hạnh nguyện hết trơn, mà đọc hay quá cho tôi tìm tôi gặp cho chút, mà tôi không chịu niệm nguyện vọng trong Tây Phương Cực Lạc. Thôi tại sao như vậy? Tôi không có phước phận. Coi bà con gái thôi, thế tại sao chị em hướng dẫn cho mẹ chị nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Chú Dậm ơi, tôi thấy tôi gặp chú đấy mà tôi nói là nhờ chú, nhưng mà tôi biết cái đường đi. Biết đường đi làm sao? Niệm Phật, niệm Phật mà sao chị em hướng dẫn cho mẹ chị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Mẹ tôi cuối đời rồi mà gặp được Phật Pháp, biết được niệm Phật vậy là quý lắm rồi. Chờ bạn biết mẹ tôi có phước phận vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không bạn nguyện? Quý vị có thấy không? Rồi tôi đi, chị có biết được cái thiện căn phước đức của mẹ chị sao? Nghe dạ tôi không biết. Không biết mà sao chị nói là mẹ chị không được phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Trong khi Đức Phật nói là người nào tin tưởng niệm 10 tiếng thôi nguyện vãng sanh vẫn được vãng sanh. Tại sao chị không nhắc nhở mẹ chị nguyện vãng sanh? Nhưng mà bây giờ mẹ tôi không thích vãng sanh này, bây giờ biết làm sao đây? Quý vị có thấy rõ ràng chưa? Khi mà tôi khai thác này tôi thường hay nói lắm, tôi có viết trong cái khuôn niệm Phật sự thật, tôi tất cả những cái sự việc đó tôi viết sự thật hết. Nếu mà cái người đó nghe mà giật mình thì mình có chút phước, mà nếu người đó nghe mà chửi mình thì mình hết nghiệp. Cái nào mình cũng có lời hết trơn, tại mình muốn cứu người ta mà đâu được chứ mình mà hết nghiệp. Tôi phải nói thẳng với người này, chị ơi, mẹ của chị mà không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không phải là mẹ của chị muốn hay không muốn đâu, mà tại vì mẹ của chị không biết. Mà hồi giờ tu 43 năm rồi không có một người nào nhắc nhớ cho mẹ chị con đường nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường viên mãn thành đạo cho tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này. Tại vì nếu có người nhắc nhớ cho bà cụ thì chắc chắn bà cụ đã biết rồi. Những bà cụ đi vô trong chùa tu hành luôn luôn nghe lời, tại vì những người đó là những người hiền lành, không biết gì cả. Ai nói sao là nghe vậy. Cứ thấy bà cụ làm gì, làm quỷ á, đồ nấu cơm, nấu cơm, xào nấu gì đó bán. Trời ơi bà cụ giỏi quá, làm tu hành tốt quá, thôi ngày mai tới làm tiếp. Bà cụ cứ tưởng như vậy là tốt, không ngờ tất cả những cái đó là gì? Là tạo một chút phước đi làm công. Thay vì lấy tiền bây giờ mình làm công kiếm phước. Cho nên ngài tình không ngài nói, phải chỉ cho rõ con đường cho ngài ta đi. Nhất thiết bây giờ mình chỉ rõ rồi, tới lúc chết mình nhấn mạnh cái chuyện này nữa, để cho người ta vãng sanh. Còn khi mà mình làm đúng pháp rồi, chư thiên long hộ pháp sẽ gia trì cho mình. Mình cứ nằm im đó, tiền bạc nó cũng vô như nước. Muốn cất cái nhà cho nhỏ nhỏ, tự nhiên cái nhà nó lớn hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì lớn hơn chút cho nên tiếp nạp được thêm vài trăm người tới đây cộng tu, để cho chư thiên long họ bắt bộ người ta lo, để cho chư thiên thần họ lo, để cho chư hộ pháp người ta lo. Mình chạy gì mình lo cái chuyện của họ, mình cứ thanh tâm mình làm đi. Cho nên thành ra cũng vì cái chuyện này mà vô lượng chúng sanh vẫn chìm ngập trong cái bể khổ này, trong bốn lửa vẫn phải chịu thiêu nước, trong cái đường vãng sanh dị vãng nghi vô nhân. Trong kinh Phật nói rõ ràng, quá ức dễ dàng mà không có người đi, là tại vì những người dẫn đạo không chịu nốt cái chuyện này, đau khổ vô cùng. Vì thế cho nên khi tôi biết được đường đi rồi, tôi nói thẳng với vị, tôi bây giờ bắt tôi nói một phút, tôi phải dành 20 giây, 30 giây tôi nói chuyện tín hạnh nguyện trước. Đỡ mới nói tín, mới nói một phút mà mình mới nói có 30 giây mình chết mất làm sao? Mình đứt hơi làm sao? Thì mình phải truyền cái này cho người ta biết. Nhất thiết của là cái chánh hạnh phải được nhắc đi nhắc lại, nhắc lên nhắc xuống, nhắc thường xuyên, cho nên nhập vào tâm của người học đạo, để cho người Phật tử đó được hướng phước phần là được thoát vòng sanh tử, nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái chánh hạnh mình phải không thể nào mà sơ ý được. Còn cái trợ hạnh nhất thiết phải coi nhẹ. Khi mà một người đã biết được cái chánh hạnh rồi, thì khi người ta làm cái trợ hạnh đó, làm những cái phước đức đó, làm những công quả đó, không những họ làm ít mà họ làm nhiều hơn. Họ làm nhiều hơn mà cái tâm không dính vào đó, cái tâm họ vẫn ở trên Tây Phương, thì tất cả những cái việc phước đức này nó trở thành cái tư lương hỗ trợ cho họ con đường vãng sanh, lúc họ ra đi an nhiên tự tại. Còn mình không chịu bày cho họ con đường hóa tránh, bày cho họ con đường làm phước. Tôi nói thẳng thắn với quý vị, cái tội này dễ sợ lắm. Đây là Ngài Tịnh Không mà nói, tôi lặp lại chứ không phải tôi nói như vậy. Cho nên thành ra chúng ta biết đạo rồi, nhất thiết phải bày cho chúng ta đi về Tây Phương. Đây là Phật nói, mười niệm tất sanh, ai cũng đi được. Mắc mơ gì chúng ta không bày cho người ta đi, để cho một người tu 43 năm mà không biết đường đi. Bên cạnh đó 43 năm thì còn đỡ. Có nhiều người tu tới 80 năm mà sau cùng không chịu niệm Phật, cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà tôi tới tôi bày niệm Phật, tất cả những người kia thắng không cho tôi bày. Tôi đành lắc đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng dạy cho chúng ta niệm Phật. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là tá hữu của A Di Đà đều dạy cho chúng ta niệm Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy cho chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao chúng ta lại cãi lời các ngài, tự động vạch ra con đường đi, không chịu theo Phật? Cho nên cái đời này xin thưa tất cả các cô bác, nếu mà hiểu đạo rồi nhất thiết y pháp, không bị nhầm. Rồi cái người đó như thế nào nữa, bắt buộc chúng ta phải y pháp để mà chúng ta là đạo. Nếu mà không y pháp, đi theo cấm tình, chúng ta bị đọa lạc. Khi mà đọa lạc rồi, hàng trăm cái người đó cũng không cứu được ta nữa, đừng nói một cái người đó. Cái huệ mệnh chúng ta, con người chúng ta, ta phải cứu. Không thể về một vị đấy mà chúng ta đọa lạc. Chúng ta đọa lạc là cho chúng ta ngu si. Mà chúng ta đọa lạc rồi tạo cho cái người đó thêm cái nợ nữa, là người ta mang lấy cái nghiệp của chúng ta nữa, mang lấy cái nợ chúng ta nữa, tội nghiệp cho người đó. Cho nên những người nào mà chống đối pháp môn niệm Phật, những người nào mà không tin pháp môn niệm Phật, những người nào mà không bày đi nghe niệm Phật, chúng ta tội nghiệp cho họ. Đừng thương hại cho họ, không nên chống đối. Nhưng mà chúng ta phải quyết lòng để chi về Tây Phương rồi thì chúng ta mới phát cái tâm nguyện ra cứu độ nhất thiết chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Xin nói thẳng là độ ngay tại cõi Tây Phương, chứ không phải là độ tại đây. Chắc hôm nay quý vị nhờ biết cái gì, khi mà chúng ta về Tây Phương rồi thì ngay lập tức cứu quyền thấp tổ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta tự nhiên thoát vòng ta mắc đạo. Có phải là chúng ta đã độ vô biên chúng sanh rồi không? Chúng ta phát nguyện độ gì? Độ tất cả những oan gia trái chủ chúng ta nữa. Cho nên để trả lời câu hỏi là một người mà chúng ta giết họ, bây giờ họ vãng sanh về Tây Phương, họ vãng sanh ở tiền cách là độ mình. Cũng như khi mà mình về Tây Phương rồi mình thấy ông đó nằm cái đời trước ông giết mình, bây giờ mình thì các mình độ ông. Nếu mà không độ ông thì vì cái chuyện mà ông giết mình, ông bị tội. Ông tội đâu phải tội với mình, tội với chính cái nghiệp của ông. Nghiệp nào thì phải trả cái quả đó. Ông trả cái quả của ông chứ ông phải trả cái quả của mình đâu. Nếu mà ông tới ông cho mình giết ông, mình giết ông là mình tạo thêm cái nghiệp sát nữa. Chứ đâu phải là giết mình giết ông là ông hết nghiệp đâu. Mình giết ông là ông căm thù, ông tạo thêm cái nghiệp khác. Đâu có cái chuyện trả quả lạ lùng như vậy. Nhớ là cái cứu cái này này phải nhớ. Cho nên thành ra xin như tất cả là chúng ta nói gì nói, chúng ta còn quyết lắm chỉ đường vạch lối cho người ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nó gọi là đi thẳng tắc, nhất thiết phải đi thẳng tắc. Phật cho chúng ta đi thẳng tắc, tại sao chúng ta không đi? Cái đi lòng vòng để gì? Mãi mãi cầm luôn. Mà trong cái Phật nói không biết bao nhiêu lời cả. Ngài Thượng Đạo nói sao? Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, tất cả các đức Phật Như Lai thì hưởng xuống thế gian này. Duy thuyết Di Đà bổ ngoại là để các ngài sau cùng cũng nói câu A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. 49 năm thuyết kinh đăng đạo của Đức Thế Tôn, tại sao đầu tiên ngài không nói? Chúng ta không chịu nghe mà làm sao tôi nói? Thí dụ như quý vị đã nghe thì tôi nói đối hoài đối hoài, ra kia tôi nói ông nói tầm bậy bạ là tôi nín được, chứ không nín là tôi bị rùng răng. Làm sao tôi dám nói? Thực ra nó là như vậy mà. Tại vì cứ có câu A Di Đà Phật cứu người rõ rệt. Thầy mới gì đi hồi niệm đây được thấy ha. Như vậy thì cái vấn đề mà cái nó qua nó lại thì cái vấn đề khai thị đó nó rất là quan trọng. Và con xin nói thẳng ra là cứ một tiếng hồ nhiều lắm, tiếng hồ mình phải ngừng lại. Ngừng lại mình nói tiếp thì cứ đem tất cả những ý gì mà nãy giờ tôi nói đó từng chút giảng giải cho họ. Ví dụ như hôm qua có nhiều người nói tôi nói trước khi một người chết, cái tuần hai tuần gì đó, người ta thấy những ông bà, những cha mẹ, những cái người này người nọ phải mình phải hiểu được cảnh giới này. Tức là oan gia trái chủ của chúng ta đó,